là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 35 đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 18 Hội đồng dân tỉnh, kỳ họp chuyên đề, đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 và xem xét cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, báo cáo về nội dung chương trình kỳ họp. Tiếp đó, các ban của Hội đồng dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Phiên họp cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng dân tỉnh trong tháng 7 năm 2024. Theo đó, Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng dân tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công kỳ họp thứ 17, kỳ họp giữa năm 2024. Chỉ đạo hoàn thành giám sát chuyên đề Hội đồng dân tỉnh năm 2024 về việc thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các ban triển khai và hoàn thành giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ. Trong tháng, Hội đồng dân tỉnh đã tiếp 9 lượt với 32 công dân. Nội dung công dân đề nghị tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư. Hội đồng dân tỉnh cũng đã tiếp nhận 8 đơn của công dân, trong đó có 4 đơn khiếu nại và 4 đơn kiến nghị. Nội dung liên quan đến các lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã chuyển đơn 6 đơn đến Ủy ban dân thành phố Yên Bái, Ủy ban dân huyện Văn Yên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết theo thẩm quyền và lưu 2 đơn theo dõi theo quy định. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu các ban của Hội đồng dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, tổ chức khảo sát thực tế tại một số đơn vị địa phương phục vụ công tác thẩm tra. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình và chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ họp Hội đồng dân tỉnh lần thứ 18. Các ban của Hội đồng dân tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung cho phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng dân trong kỳ họp, khẩn trương hoàn thành các chuyên đề giám sát theo kế hoạch, thực hiện tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận chuyển đơn và đôn đốc theo dõi việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định.
Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên vừa tưng bừng khai mạc ngày hội bay tái. Dự ngày hội có đồng chí Phùng Quốc Hiền, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo truyền thống, cứ đến rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, đồng bào Tây ở đây lại sắm sửa lễ vật, chuẩn bị cho một cái Tết quan trọng chỉ sau Tết Nguyên đán, trong đó có phong tục bay tái. Bay tái tiếng Tây nghĩa là đi Tết nhà ngoại. Theo phong tục, người con gái khi đã về nhà chồng quanh năm lo toan việc làm ăn ở nhà chồng và phải quán xuyến hương khói thờ phụng ông bà tổ tiên nhà chồng. Chính vì vậy, ngày rằm tháng 7 hàng năm, người phụ nữ cùng chồng con sắm lễ vật trở về nhà bố mẹ đẻ, tự tay chăm sóc cho cha mẹ của mình. Đây cũng là dịp chàng rể thể hiện những tấm lòng biết ơn cha mẹ vợ của mình. Ngày hội bay tái năm nay có nhiều nội dung đổi mới để thu hút du khách như thi vấn khăn hoặc mặc trang phục Tây truyền thống, thi hoa hậu vịt, thi đan giỏ đựng cá, thi quăng chài bắt cá, thi đi cầu tre hái hoa dưới suối, trải nghiệm trèo bè trên dòng suối Phai Luông hay tái hiện màn chọc sàn, một hình thức bày tỏ tình cảm của các đôi nam nữ trong quá trình tìm hiểu và yêu nhau. Các điểm check-in cũng được xây dựng tỉ mỉ tạo nên sân chơi cho du khách. Cũng như mọi năm, các gian hàng được bài trí bắt mắt với các món ăn đặc sản truyền thống, các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Tây Lâm Thượng đã mang tới cho du khách một trải nghiệm thích thú. Đặc biệt trong phần khai mạc, du khách ấn tượng với tiểu phẩm sân khấu hóa phong tục bay tái khá xúc động cùng màn đồng diễn của hơn 500 chị em phụ nữ Lâm Thượng, là tâm điểm chú ý của du khách bởi sự hoành tráng đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày hội bay tái lần thứ 3 được tổ chức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách chính là giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào Tây và một số dân tộc khác trên địa bàn. Đến với ngày hội bay tái, du khách còn được thả hồn thư giãn trong khung cảnh non nước, những ngôi nhà sàn tựa lưng vách núi với dòng suối uốn lượn róc rách trong lành, trải nghiệm leo đồi 700 đến thác xả tràn ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, được thưởng thức các món ẩm thực đặc sản từ vịt bầu, cá bỗng, măng mai.
Nhằm hạn chế rác thải nhựa xả ra môi trường, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đã vận động nhân dân mua thùng chứa rác thải nhựa đặt tại 8 thôn bản. Tất cả các thùng rác đều do chính người dân của xã Nậm Khắt đóng góp trị giá 36 triệu đồng.
Số tiền này sẽ được mua 24 thùng chứa rác thải nhựa để chia cho 8 bản. Mỗi bản sẽ được bố trí đặt 3 thùng chứa rác thải nhựa đặt tại khu dân cư, nhằm giúp người dân ở các bản nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cũng như hiểu rõ về tác hại của túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, từ đó có trách nhiệm với cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đây cũng là hành động của người dân trong việc hoàn thiện tiêu chí môi trường để góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 330 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Đến nay, các địa phương đã trồng được 200 ha, đạt 65% kế hoạch năm. Huyện phấn đấu trong tháng 8 sẽ trồng xong 100% diện tích theo kế hoạch. Cùng với trồng rừng, huyện còn triển khai chăm sóc rừng từ 1 đến 3 năm tuổi, khoanh nuôi bảo vệ tái sinh trên 1.200 ha, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn, nhờ đó chưa có vụ cháy rừng nào lớn xảy ra.
Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ, 96 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ, có những thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh đã khởi tố 22 vụ, 96 bị can về xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, làm giả con dấu, tài liệu của cá nhân, cơ quan, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng đó, tỉnh Yên Bái đã ban hành chỉ thị số 45 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái, được kết nối với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Hiện tại, hệ thống đang giám sát và bảo vệ trên 3.260 máy tính của các cơ quan đơn vị, giám sát an toàn lướt mạng cho 38 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Đã đưa vào giám sát bảo vệ 42 ứng dụng, trang thông tin của các cơ quan đơn vị. Khi tham gia dùng mạng xã hội, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh để không bị lừa đảo mất tiền tài sản cho các đối tượng lừa đảo.
Thưa quý vị, các bạn, khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, 12 tháng 8, tại km 128+600 cầu Ngòi Gùa, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô khiến một người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 3 xe ô tô trong vụ tai nạn hư hỏng nặng, nằm chắn toàn bộ làn đường cao tốc khiến giao thông tê liệt cả hai hướng. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trấn Yên đã phân luồng, bảo vệ hiện trường và điều tra giải quyết theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện, sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được.
Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào.
Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chẳng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được. Bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Xong bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây? Gớm. Vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế, dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bà ấy đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời
ơi. Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy mà chẳng thì đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp, có người hợp có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhé?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục, giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút một thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác.
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn đấy, cho ông đi.
Đấy, đau quá. Đây, dịch lên một tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đấy, ui sướng quá.
Quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi. Có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu. Em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác. Em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, vâng, chúng tôi đang định thế cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này. Không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình. Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu thì một năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
Được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi. Đấy.
Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.
Rồi.
Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi. Rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật, phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Còn... Đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thời gian qua, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn khu vực ngoài nhà nước và trong doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 17 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới 1.191 đoàn viên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công đoàn cơ sở trường mầm non Hoàng An Kít ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái được thành lập tháng 7 năm 2024 với 9 đoàn viên công đoàn, 14 người lao động. Ngay sau khi thành lập, công đoàn nhà trường đã triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Chị Tạ Thị Thanh Phượng, đoàn viên công đoàn trường mầm non Hoàng An Kít cho biết.
Khi mà được tham gia ấy, thì tôi được học những cái khóa học về rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Bên cạnh đó thì còn được tham gia vào những cái chương trình văn hóa văn nghệ để đảm bảo về cả đời sống vật chất và nâng cao cái tinh thần cũng như là nâng cao cái nhiệt huyết trong công việc của mình. Khi mà trong gia đình mình mà có người ốm đau thì là công đoàn có cái sự chăm lo, cái sự quan tâm, đó là đến thăm hỏi động viên và từ đó thì có những cái sự động viên khích lệ về cả tinh thần giúp cho chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm công tác.
Chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước và các doanh nghiệp. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị có sử dụng lao động đủ điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập mới 5 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước với 120 thành viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên gần 4.000 người. Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, các công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động. Ông Dương Tiến Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trong cái thời gian tới thì đây là cũng là xác định cái nhiệm vụ là của cả nhiệm kỳ. Thế cho nên là hàng năm là từ ngay từ đầu năm là Liên đoàn Lao động đã phối hợp với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước là để làm cái khảo sát về các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn. Thì các cái đơn vị nào mà đủ các cái điều kiện mà hoạt động ổn định thế thì chúng tôi cũng sẽ có các cái lộ trình để tiếp cận và tuyên truyền vận động để thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp với cái quan điểm là theo như là các nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp, đây là ở đâu có công nhân thì ở đấy sẽ có tổ chức công đoàn.
Được thành lập vào tháng 4 năm 2024, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái có 60 đoàn viên tham gia. Ngay sau khi thành lập, công đoàn cơ sở công ty đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2028. Nhờ có tổ chức công đoàn, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động đã được quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Chị Hoàng Vân Anh, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam cho biết.
Chúng tôi cũng sẽ tham mưu đối với người sử dụng lao động là thực hiện là sẽ ký kết cái thỏa ước lao động mang đến những cái quyền lợi cho người lao động. Ví dụ như một số cái chế độ như là các cái tiền thưởng trợ cấp, hỗ trợ xăng xe, người lao động tiền ăn, tiền thưởng chuyên cần để cho người lao động có thể có một cái môi trường làm việc tốt nhất và họ có thể an tâm để làm việc.
Công đoàn các khu nghiệp tỉnh đang quản lý 49 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 9.000 đoàn viên công đoàn. Năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh phát triển tăng thêm 2.250 đoàn viên, trong đó có 250 đoàn viên khu vực phi chính thức, 3 nghiệp đoàn cơ sở. Riêng công đoàn các khu nghiệp tỉnh được giao phát triển tăng thêm 900 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 40% số đoàn viên tăng thêm toàn tỉnh. Trong đó, từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trực thuộc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn. Tính đến tháng 6 năm 2024, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã phát triển mới được 4 công đoàn cơ sở và kết nạp mới 600 đoàn viên. Là một trong các công đoàn cơ sở mới được thành lập, chị Hà Thị Vi, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn IB Yên Bái cho hay.
Được sự vận động của công đoàn cơ sở khu công nghiệp thì cũng đã vận động được 35 đoàn viên. Ở đây người ta sẽ viết đơn và xin tự nguyện gia nhập công đoàn. Trước tiên thì trong cái quá trình mới thì chúng tôi cũng đã quan tâm đến đời sống của người lao động, là luôn luôn lắng nghe, chia sẻ những cái khó khăn vướng mắc trong công việc và cùng nhau để phối hợp với doanh nghiệp là tạo nên cái hệ thống thang bảng lương, tạo nên cái nội quy lao động cũng như là cái thỏa ước lao động để làm sao cho người lao động người ta yên tâm lao động sản xuất trong công ty. Ngoài ra thì cũng tạo ra một cái môi trường làm việc từ điều kiện làm việc trong công ty, thứ hai là thời gian lao động, thời gian nghỉ ngơi và các bữa ăn của người lao động thì chúng tôi đều quan tâm đến từng cái chi tiết nhỏ như thế để người lao động người ta yên tâm sản xuất trong công ty.
Việc đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, đồng thời chăm lo tốt hơn đến đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động. Từ đó giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty doanh nghiệp với quan điểm bình đẳng, hài hòa, bền chặt.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.